Công tử điên khùng, chương 276. Chân tướng, góc truyện audio.com. Luật sư tới rất nhanh, dù sao đây cũng là việc lớn liên quan tới cả một gia tộc. Cho dù là trời gần sáng đi chăng nữa, tay luật sư này cũng không dám mè nheo. Lâm Vân thấy chuyện đến đây thì đã thành chuyện riêng, không muốn tiếp tục ở chỗ này nữa, đứng lên định ra ngoài. Tiểu tử, cậu chờ tôi chút, vừa rồi cảm ơn cậu, không có cậu thì tôi đã chết rồi. Cậu là người có bản lĩnh lớn, Tiểu Hy có thể tin tưởng dẫn cậu vào đây, vậy thì tôi cũng không nói nhiều, chỉ hy vọng về sau cậu đối xử tốt với Tiểu Hy. Giờ cậu không còn là người lạ nữa, không cần đi ra ngoài đâu. Lão nhân mỉm cười gật đầu, nói với Lâm Vân, rồi xoay người đối mặt với đám người kia, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Sung Hy đang muốn giải thích thấy thế thì đành phải nuốt lời vào. Các ngươi đều là người của Triệu gia, ta không hy vọng người của Triệu gia toàn là bọn hèn nhát. Các ngươi muốn chia nhau tài sản của ta, nhưng ta hỏi các ngươi có tư cách gì để được phân chia tài sản? 62% cổ phần của công ty là nằm trong tay của ta. 30% là của Tiểu Hy, còn có 8% cổ phần là nằm trong các cổ đông khác. Trong đó có chút cổ phần nào là của các ngươi không? Muốn ta chia 62% cổ phần của công ty? Nói thật cho các ngươi biết, những cổ phần này cũng không phải là của ta. Ngay cả đại viện này cũng không phải là của Triệu gia. Người khác không biết, chẳng lẽ ngươi Triệu Cao cũng không biết sao? Nói tới đây, lão nhân liếc nhìn người nam tử vừa nãy gọi ông ta là anh cả kia, tiếp tục nói. 40 năm trước, ông nội của Sung Hy là Sung Quang và bà nội Sung Hy là Long Tiểu Ý đều là bạn tốt nhất của ta. Mà ta thì chỉ là một người quản lý điều chế dược liệu mà thôi. Nhưng Sung Quang đại ca cho tới bây giờ đều coi ta không khác gì anh em ruột thịt. Ngừng một chút, có vẻ như lão nhân đang nhớ lại năm tháng lúc đó. Lâm Vân thì ác độc nghĩ, nói không chừng là quan hệ tay ba gì đó. Những lão gia hỏa này thật đúng là lãng mạn. Lão nhân đương nhiên không biết Lâm Vân nghĩ gì. Phục hồi tinh thần, lại nói tiếp, nhưng một người tốt như Sung đại ca cũng có người ám toán. Vào một ngày của 23 năm trước, một đám người không rõ thân phận đã xông vào giết người của Sung gia. Cơ hồ cả gia tộc đều bị sát hại hết, Sung Quang đại ca đã liên tục ngăn cản ba đao cho ta. Lúc này không biết vì nguyên nhân gì, đám người kia lại đột nhiên rút lui. Trước khi lâm chung, Sung Quang đại ca bảo ta chiếu cố hai mẹ con Sung Hy. Hơn nữa còn giao chọn dược đường Ý Quang phó thác cho ta. Nhưng mẹ của Sung Hy dẫn theo Sung Hy lúc đó chỉ mới một tuổi, khi trở về nhà mẹ đẻ, vì không cách nào thừa nhận cha của Sung Hy đã qua đời. Nên tới đêm cô ấy đã treo cổ tự sát, ta thì bán sạch tất cả tài sản của Sung gia, rồi dẫn theo Sung Hy rời khỏi vùng Duyên Hải, về tới quê cũ của Sung Quy Nác ở Thanh Hóa. Rồi dùng những số tiền đó, thành lập nên tập đoàn Ý Quang như bây giờ. Có thể nói nếu không có Sung Quang đại ca thì ta đã sớm biến thành một đồng mồ. Sao có thể có được những ngày hôm nay? Số tài sản hiện tại đều là của Sung gia. Ta đã tính toán lúc Sung Hy sinh nhật 25 tuổi sẽ trả lại toàn bộ cho con bé. Nhưng ta đã đánh giá thấp sự hèn hạ của các ngươi. Ở nhà của người ta, ăn cơm của người ta, còn có thể nổi lên loại tâm tư ác độc như vậy. Luật sự, hiện tại viết cho tôi một tờ di chúc. Tôi giao toàn bộ 62% cổ phần của công ty cho Sung Hy. Đại viện của Triệu gia thì lập tức trả lại cho Sung Hy. Triệu Bình, góc truyện audio.com, Triệu Quý, những năm qua, hai người cũng làm rất việc cho tập đoàn Ý Quang, cho nên hai người các ngươi, mỗi người lĩnh 10 triệu nguyên rồi lập tức rời đi tập đoàn Ý Quang. Còn lại những người con trai của Triệu gia làm trong tập đoàn Ý Quang, mỗi người lĩnh 1 triệu, lập tức rời đi. Triệu Thùy, người ám toán ông nội của mình, quả thực không bằng cầm thú. Từ nay về sau ngươi không còn là người của Triệu gia nữa. Triệu Sâm, ngươi là nghĩa phụ của Sung Hy, cũng là con trai trưởng của ta. Ta không biết chuyện này có liên quan gì tới ngươi hay không, nhưng ta cũng không muốn biết. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là nghĩa phụ của Sung Hy nữa. Ngươi đi lĩnh 5 triệu nguyên, rồi lập tức rời khỏi tập đoàn Ý Quang. Các ngươi đều có nhà riêng của mình. Những năm qua các ngươi làm trong tập đoàn Ý Quang cũng kiếm được không ít chỗ tốt. Ta nghĩ trong lòng các ngươi cũng tin tưởng, trong lòng Sung Hy cũng rõ ràng hơn các ngươi rất nhiều, không cần phải coi người khác là kẻ ngốc. Cho dù ta không nói, các ngươi cũng biết. Từ nay về sau, các ngươi không cần phải tới nơi này nữa. Tốt lắm, hiện tại các ngươi đi thu thập đồ đạc rồi ngày mai rời đi đi. Tiểu Hy, bảo thư ký của cháu ngày mai tổ chức một cuộc họp báo. Lão nhân nói xong, nhắm mắt lại tựa hồ tất cả khí lực đều đã dùng hết rồi. Sung Hy thì đã khóc không thành tiếng, tuy trước kia cô ta đã mơ hồ nghe thấy Gia Gia nhắc tới cha mẹ của mình và ông nội của mình. nhưng đây là lần đầu tiên cô ta được nghe Gia Gia kể lại đầy đủ như vậy. Tiểu Hy, đừng trách Gia Gia. Chuyện này quá mức bi thương, Gia Gia không muốn nói kỹ càng cho con biết. Ai, lão nhân thấy Sung Hy chỉ cúi đầu khóc nức nở, lắc đầu nói. Mộc Vân, anh biết nén hương này là ai đốt không? Sung Hy áp chế lại sự bi thương trong lòng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lâm Vân nghe vậy thì chìa tay về người phụ nữ trung niên đang cầm bát cháo đứng cách đó. Phụ nữ trung niên thấy Mộc Vân chỉ tay về phía mình, liền làm rơi bát cháo xuống mặt đất. Liên tục dập đầu nói. Xin lỗi lão gia, là do thiếu gia phân phó cho tôi. Lão nhân lần nữa thở dài, đuổi người hầu này đi, nhìn Lâm Vân hỏi. Cậu là một người rất có bản lĩnh, lại có khí chất tự nhiên. Là người làm theo bản tính của mình, hẳn là không có mưu đồ gì với Tiểu Hy. Cậu phải đối xử tốt với Tiểu Hy đấy. Gia Gia, Mộc Vân chỉ là bảo tiêu mà cháu vừa mới thuê thôi. Gia Gia đừng suy nghĩ nhiều. Sung Hy vội vàng giải thích. Vậy à, lão nhân có chút kỳ quái, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi. Bác cháu muốn hỏi, bác đã từng làm quản lý hiệu thuốc của Sung Gia phải không? Lâm Vân giống như thuận miệng hỏi. Đúng vậy, ai, lão nhân nghe Lâm Vân nói vậy, lại nhớ tới quá khứ. Sung Hy rất bất mãn vì Lâm Vân gọi Gia Gia của mình là bác. Liền nhìn sang Lâm Vân, Lâm Vân tựa hồ không trông thấy vậy, tiếp tục hỏi. Vậy bác có biết Tuyết Liên Tử từ 100 năm trở lên không? Tay của lão nhân run lên, nhưng đảo mắt đã bình tĩnh lại. Trầm mặc một lúc lâu mới nói, tôi có thể nhìn ra cậu là một người có y thuật rất là tốt. Tôi bị trúng độc gì tôi biết rất rõ, mà cậu chỉ cần dùng kim châm để bức chất độc ra ngoài, tôi còn chưa từng gặp người có bản lĩnh như thế. Trừ khi là Diêm Thiếu Thiên của nửa thế kỷ trước, nhưng cho dù là Diêm Thiếu Thiên cũng không chữa trị nhẹ nhàng như cậu. Tuyết Liên Tử từ 100 năm trở lên là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Còn trên 1000 năm, thậm chí có thể. Góc truyện audio.com, cứu sống người chết quyết định sinh tử. Tuy nhiên, hiệu quả này chắc chỉ là người xưa khuếch đại. Nhưng điều đó chứng tỏ rằng Tuyết Liên Tử cực kỳ chân quý. Về sự kiện 23 năm trước tôi đã hoài nghi Sung Gia có phải hay không có một cây Tuyết Liên Tử 1000 năm, nên mới bị liên lụy. Nhưng trải qua việc kia thì vẫn không thấy cây Tuyết Liên Tử xuất hiện. Lâm Vân cả kinh, trong lòng tự nhủ, cũng có cả cây Tuyết Liên Tử 1000 năm sau. Trịnh Mạt Thành chỉ bảo có cây Tuyết Liên Tử 500 năm mà thôi. Bác có thể cho cháu biết những người giết người của Sung Gia ngày trước là hạng người gì không? Lâm Vân nghe nói là Tuyết Liên Tử đã 1000 năm, có chút tâm động. Có một cây Tuyết Liên Tử như vậy thì không đơn giản là chỉ giải độc cho Liễu Nhược Xương. Chỉ cần tìm được cây Tuyết Liên Tử ngàn năm này thì có thể luyện chế ra một lò liên sinh đan. Còn giải độc cho Liễu Nhược Xương thì chỉ cần một viên là đủ. Tác dụng của liên sinh đan không những giải độc mà còn có thể tăng tu vị. Cho dù một người đã sống lâu uống một viên liên sinh đan cũng có thể sống thêm 10 năm. Việc cứu người chết định đoạt sinh tử cũng không phải là hoàn toàn nói ngoa. Tác dụng của liên sinh đan còn cao hơn dưỡng nhan hoàn rất nhiều. Huống hồ một lò liên sinh đan có thể luyện chế ra 36 viên. Ngoạt trừ dược thảo chính là Tuyết Liên Tử ngàn năm ra, những dược thảo khác Lâm Vân đã có hơn nửa và cũng không phải khó kiếm. Nếu như tìm được Tuyết Liên Tử rồi, thì có thể trở lại dãy núi Vân Quý tìm số dược thảo còn lại. Lão gia tử trầm mặc một lúc mới tiếp tục nói. Có một người lúc chém chết Xung Quang đại ca đã để lộ ra một phần khuôn mặt. Tôi nhìn thấy có một vết sẹo kéo dài từ mắt trái xuống phía dưới. Lúc bọn chúng đột nhiên rút lui, tôi còn nghe thấy có người kêu y một tiếng là đao cửu. Đó, chỉ có hai manh mối này thôi. Sung Hy thấy khi Lâm Vân nghe tới Tuyết Liên Tử 1000 năm, hai mắt liền sáng lên. Vì sao hắn lại quan tâm tới Tuyết Liên Tử như vậy? Còn cẩn thận hỏi địa chỉ hiệu thuốc của Sung Gia ở vùng Duyên Hải nữa. Người này có phải là dân công tới thành phố Thanh Hóa tìm việc không thế? Cách chương.